Chương 771, không địch lại được đại chiến giữa hố lõm khổng lồ. Hắc Thiên Cự Viên Tôn Ngộ Không quỳ gối phải xuống mặt đất. Không chỉ vậy, cánh tay trái đứt gãy của Tôn Ngộ Không bắt đầu phun ra máu tươi, do đang ở trạng thái bản thể. Lượng máu chảy ra từ cơ thể khổng lồ của hắn tựa như thác nước, vẻ mặt Tôn Ngộ Không cũng lộ ra sự đau đớn tột cùng. Trước đó, hắn đã liên tục dùng linh lực áp chế vết thương, do đó trong những đòn tấn công dồn dập, Tôn Ngộ Không không hề cảm thấy ảnh hưởng từ cánh tay đứt gãy. Giờ đây hắn không thể áp chế thêm nữa, cơn đau dữ dội cùng lượng máu lớn mất đi, cộng thêm linh lực hao hụt khiến Tôn Ngộ Không choáng váng, dùng tay phải ấn chặt vai trái. Tôn Ngộ Không dần đứng dậy, loạng choạng một chút rồi lấy lại thăng bằng, ngẩng đầu nhìn lên mép hố lõm. Tôn Ngộ Không nở một nụ cười, tuy nhiên nụ cười ấy còn chưa kịp lan rộng đã đông cứng lại trên mặt hắn. Nụ cười biến thành sự sợ hãi và đau đớn, bởi vì ngay khi Tôn Ngộ Không ngẩng đầu và nở nụ cười, một luồng ánh sáng màu máu từ trong hố mà hắn đã ném thủy tôn vọt ra, ánh sáng xẹt qua vai trái Tôn Ngộ Không, trực tiếp chém đứt cả cánh tay trái của hắn. Nỗi đau từ vai trái bị thương cùng việc mất đi cánh tay hoàn toàn khác biệt, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không thể chịu đựng được và rên rỉ thảm thiết, dùng tay phải nắm chặt vai trái đang tuôn máu dữ dội. Tôn Ngộ Không quỳ xuống đất, không rõ vì lý do gì liên quan đến luồng ánh sáng máu hay vì nguyên nhân khác, Tôn Ngộ Không không thể nào cầm máu cho vai trái, giống như có thứ gì đó đang hút máu từ vết thương. Chỉ sau vài nhịp thở ngắn ngủi, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy choáng váng do mất quá nhiều máu mất đi. Để giảm bớt lượng máu mất đi, Tôn Ngộ Không biến trở lại hình người. Ngay khi Tôn Ngộ Không vừa biến đổi, từ trong hố mà hắn đã ném thủy tôn vang lên những tiếng động. Lắng tai kỹ, có thể nghe thấy tiếng vô số đá vụn lăn xuống. Nghe tiếng động này và liên tưởng đến luồng ánh sáng máu đã chém đứt cánh tay trái của mình, Tôn Ngộ Không đã đoán ra điều gì đó. Đúng như dự đoán, trong ánh mắt u ám của Tôn Ngộ Không, một bóng người từ từ bay lên từ chính giữa hố. Đó chính là Thủy Tôn. Lúc này, Thủy Tôn không có gì khác biệt so với trước đây. Trên người không hề có vết thương, thậm chí quần áo cũng không dính một hạt bụi nào, chỉ có vạn huyết kích. Trong tay hắn đang rung động nhịp nhàn như trái tim. Nhìn vạn huyết kích, Tôn Ngộ Không đã biết vì sao miệng vết thương của mình không ngừng chảy máu, hóa ra do vạn huyết kích gây ra. Tay phải của hắn nhanh chóng biến hóa thủ quyết, ngay lập tức chín chiếc xiềng xích kim cương xuất hiện trên vai trái, trói chặt toàn bộ phần vai đó. Sau khi bị phong thiên ấn trói bằng xiềng xích kim cương, miệng vết thương dần dần ngừng ngừng chảy máu. Mặc dù phong thiên ấn không có tác dụng gì với Thủy Tôn, nhưng nó vẫn có thể phong ấn vạn huyết kích để hút máu. Sắc mặt Tôn Ngộ Không trở nên tái nhợt do mất quá nhiều máu. Tay hắn khẽ vẫy, ngũ sắc quang mang đã đánh bay Thủy Tôn trước đây bay về tay hắn, đó chính là kim cô bổng. Dùng kim cô bổng để giữ vững cơ thể, Tôn Ngộ Không nhìn Thủy Tôn, bỗng nhiên có chút thấu hiểu cảm giác của linh uy ngưỡng trước đây, quá mạnh mẽ, vượt quá khả năng chống đỡ của bản thân. Tất cả các đòn tấn công trước đó đều không gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào cho Thủy Tôn. Nếu như có hiệu quả, đó là việc đánh nát hoàn toàn màn hào quang trong suốt bao phủ cơ thể Thủy Tôn. Nhìn thấy Thủy Tôn không hề hấn hấn gì, thậm chí còn nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ miệt thị, trong lòng Tôn Ngộ Không bỗng dâng lên một chi tuyệt vọng. Tuy nhiên, ngay sau đó, tất cả tuyệt vọng và sợ hãi biến thành sự điên cuồng. Gầm lên một tiếng, Tôn Ngộ Không vung kim cô bổng lao thẳng về phía Thủy Tôn. Đây là một đòn tấn công điên cuồng, liều lĩnh. Tôn Ngộ Không không còn quan tâm đến bất cứ điều gì. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, tấn công. Thủy Tôn từ từ hạ xuống đất, rơi vào bên cạnh hố lớn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lao đến trống giận, trong mắt Thủy Tôn bỗng xuất hiện một tia thương cảm. Tôn Ngộ Không nhanh chóng lao đến trước mặt Thủy Tôn, cánh tay phải bỗng nhiên dột sức, kim cô bỗng mang theo uy lực vô tận nhắm thẳng vào eo Thủy Tôn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tôn Ngộ Không rên rỉ và cả người bay ngược ra sau, ngực hắn lõm xuống cho một cú đấm, tạo thành một vệt dài trên dưới 100 thước trên mặt đất trước khi Tôn Ngộ Không có thể dừng lại. Hắn phun ra một hộc máu lớn, hít thở dồn dập, hai mắt đỏ ngầu. Tôn Ngộ Không vùng vẫy vài cái, loạng choạng đứng dậy, tay phải vung lên, kim cô bổng tự động bay về tay hắn. Nắm chặt kim cô bổng, Tôn Ngộ Không dùng tay gạt đi vết máu nơi khóe miệng, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn một lần nữa vung kim cô bổng lao tới. Thủy Tôn không hề biểu lộ hay cử động gì, chỉ nhìn Tôn Ngộ Không gầm rú lao đến. Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ Không lao đến trước mặt Thủy Tôn lần thứ hai và vung kim cô bổng chém xuống, hắn lại một lần nữa bị Tôn đấm vào bụng dưới. Cú đấm này rất mạnh, khiến Tôn Ngộ Không lập tức ngừng lại, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn lại phun ra vài ngụm máu tươi, sau cú đấm vào bụng dưới Tôn Ngộ, Thủy Tôn giơ tay kia lên thành hình móng vuốt, tóm lấy đầu Tôn Ngộ Không và nhấc bổng hắn lên. Lúc này, Tôn Ngộ Không toàn thân đẫm máu, nhưng do cánh tay trái bị trói bằng xiềng xích Kim Cương Phong Thiên Ấn, nên máu đang ngừng chảy. Tuy nhiên máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ miệng hắn, không còn chút thương cảm nào. Thủy Tôn dùng khuỷu tay đánh Tôn Ngộ Không bay ra ngoài một lần nữa. Lần này Tôn Ngộ Không bay xa hơn, lăn lộn trên mặt đất không biết bao nhiêu vòng mới dần dần dìm dần lại. Lúc này, Tôn Ngộ Không càng thêm chật vật, liên tục cố gắng đứng dậy, nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, như gặp ma ám, hắn vẫn cố gắng đứng dậy lần nữa. Cuối cùng, hắn cũng thành công. Tuy nhiên, cơ thể vẫn còn lay động. Nhưng dù sao cũng đã đứng dậy, giơ cao tay phải trước mặt, Tôn Ngộ Không ngoắc ngón tay về phía Thủy Tôn, đồng thời thầm thì trong miệng. Đến đi tiếp tục đi, tuyệt vọng, Tôn Ngộ Không không nói thành lời. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong tình trạng này mà vẫn dám khiêu khích, Thủy Tôn cười quái dị, nhoáng một cái đã đến trước mặt Tôn Ngộ Không. Bất ngờ, Thủy Tôn vỗ một chưởng vào trán Tôn Ngộ Không, bị một lực kinh hoàng đánh trúng, Tôn Ngộ Không lăn lộn điên cuồng, lật qua lật lại không biết bao nhiêu vòng và bay ra ngoài hàng nghìn mét mới dừng lại. Dừng lại, Tôn Ngộ Không nằm thẳng trên mặt đất, toàn thân ê ẩm, nhìn bầu trời lờ mờ dần. Ánh mắt Tôn Ngộ Không lại một lần nữa trở nên bình tĩnh. Không lẽ ư, mình quả thật đơn giản đến vậy sao? Ý tưởng của Tôn Ngộ Không rất đơn giản, tuy nhiên hắn biết rõ nếu như dựa theo kế hoạch của Chi Bắc, cuối cùng có lẽ có thể cảm động Thủy Tôn. Thế nhưng có thể sống sót sau đó chỉ còn 3 năm, thắng lợi như vậy Tôn Ngộ Không không thể chấp nhận. Mà ý nghĩ của hắn chính là làm cho bản thân hoàn thành vai trò hỗ trợ tấn công trước. Kế hoạch của Chi Bắc là Liên minh Thần Quốc thay nhau tấn công để làm suy yếu Thủy Tôn. Sau đó Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu sẽ thực hiện đòn tấn công cuối cùng. Còn kế hoạch của Tôn Ngộ Không hiện tại là do chính mình tấn công, làm suy yếu Thủy Tôn. Sau đó Tê Chiếu và những người khác trong Liên minh Thần Quốc sẽ thực hiện đòn tấn công cuối cùng. Như vậy, có thể giảm thiểu tối đa thương vong, nếu như có thể dùng mạng mình để cứu nhiều người hơn, Tôn Ngộ Không sẵn sàng hy sinh. Nhưng bây giờ xem ra, dù đã sử dụng hết sức lực, vậy mà cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Thủy Tôn. Tiếp tục chiến đấu với Thủy Tôn, chắc chắn sẽ còn có thương vong. Đây là điều khó khăn nhất mà Tôn Ngộ Không phải đối mặt. Tôn Ngộ Không sợ nhất, không phải là cái chết của mình, mà là cái chết của mình không cứu được nhiều người hơn. Ta là Tề Thiên Đại Thánh. Ta không thể cứ như vậy mà chết. Nói như gầm lên, Tôn Ngộ Không một lần nữa cố gắng đứng dậy. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng Tôn Ngộ Không cũng đứng dậy được, vẫy tay ra hiệu cho Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng một lần nữa bay về tay hắn, nắm chặt Kim Cô Bổng. Tôn Ngộ Không định tiến lên lần nữa, tuy nhiên khi hắn vừa nhúc nhích thì liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Kim Cô Bổng không hề di chuyển. Tôn Ngộ Không nhìn Kim Cô Bổng cố gắng rút ra, nhưng Kim Cô Bổng như cắm rễ xuống đất, không hề nhúc nhích. Nước mắt Tôn Ngộ Không tuôn rơi, bởi vì trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói: không nên, van cầu ngươi đừng đi nữa, đã đủ rồi, thật sự đã đủ rồi, tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết, ngươi thật sự sẽ chết. Tôn Ngộ Không biết rõ đây là giọng nói của Kim Cô Bổng.